Tọa đàm 21. Khai thị, hướng dẫn, điều giải oan gia trái chủ cho người bệnh là để cho người bệnh được lợi, mà chư vị oan gia trái chủ cũng được lợi luôn. Chứ không phải điều giải oan gia trái chủ là để cho người bệnh được lợi mà các vị oan gia trái chủ bị lỗ. Không phải như vậy. Rất nhiều người đã có cái tâm ý không được công bằng. Khi đối trước một người bệnh bị ách nạn về nhập thân, về việc bị các vị thù hằn trong pháp giới đang xử lý vấn đề, người hộ niệm thường nghĩ rằng là làm sao cho người bệnh thoát nạn là được, không để ý gì đến tình trạng của chư vị gọi là oan gia trái chủ. Điều này suy cho cùng lý thì không đúng với chánh pháp mấy. Vì thật sự như hồi sáng mình đọc lời khai thị mẫu của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói là tất cả đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đó là bốn cái duyên tương hợp mà nó sinh ra hiện tượng này. Mình nói nôm na cho dễ hiểu hơn thì tất cả đều có nhân, có quả, chứ không thể đương nhiên mà sinh ra như vậy. Trước một vấn đề, nếu chỉ nghĩ có một chiều thì nhiều khi chúng ta tưởng rằng đang làm việc nghĩa, tưởng rằng có tâm từ bi, tưởng rằng giúp đỡ chúng sanh, nhưng coi chừng chúng ta đang làm những việc hình như bất nghĩa, mất sự công bằng và không có lòng từ bi. Ví dụ như một người bệnh đang bị chư vị oan gia trái chủ đánh phá, truy nguyên ra thì họ đến để báo oán. Tại sao họ báo oán? Là tại vì trong quá khứ chính người bệnh đã tạo ra oán nghiệp này, đã tạo ra cái nhân ác đối với họ, đã làm cho họ đau khổ. Sự đau khổ của họ không phải là một năm, hai năm, một tháng, hai tháng, nhưng nhiều khi đã trải qua từ đời này đến đời khác. Nhiều khi họ chịu trong cảnh tam độ ác đạo trải qua thời gian rất dài. Mình sống trong nhân gian này thấy khổ, nhưng so với cái khổ của họ thì không thấm thía vào đâu hết. Như vậy thì người ta đến đòi nợ, báo oán, đó là họ đòi lại cái quyền lợi của họ. Nói về nhân gian, tức họ lấy lại sự công bằng cho chính họ. Nguyên nhân vì người bệnh giết họ, hại họ, làm cho họ phải tan gia bại sản, mất cả sinh mạng, làm cho họ phải chịu đau khổ triền miên như vậy. Bây giờ chúng ta đến điều giải mà cứ nghĩ chỉ làm sao cho người bệnh thoát khỏi cái ách nạn này, mà không chịu nghĩ là làm sao phải bồi đáp lại sự công bằng cho chính những vị oan gia trái chủ. Chính vì ý nghĩ thiên lệch nên có nhiều người gọi là điều giải oan gia trái chủ. Chứ thật ra họ lại dùng những thế lực mạnh để áp đảo chư vị thù nghịch. Trong suốt thời gian nghiên cứu về pháp điều giải trong Tịnh Độ Tông, Diệu Âm chưa bao giờ thấy cái vấn đề là dùng đến vũ lực để mà áp đảo hoặc bắt buộc những vị oan gia trái chủ phải cúi đầu. Không có như vậy. Chẳng tin bây giờ quý vị đọc lại những lời khai thị sẵn của Hòa Thượng Tịnh Không trong các băng giảng hoặc là những bài mẫu của Ngài đưa ra coi. Từ trước tới nay, Diệu Âm chưa thấy một nội dung là bắt buộc các vị đó phải cúi đầu. Không có. Trong bài điều giải oan gia trái chủ của Hòa Thượng, sau cùng Ngài có nói một câu như thế này: duy nguyện chư nhân giả y giáo phụng hành. Đây là câu mình nên để ý. Ngài gọi các vị oan gia trái chủ là nhân giả, thì cũng giống như mình thường gọi là chư vị các ngài, kính thưa các ngài, tôi xin các ngài. Đây là cách nói có ý nghĩa tương tự. Ngài không bao giờ nói là tôi muốn bắt buộc các ngươi phải bỏ hết chuyện này đi. Không bao giờ. Mà gọi là duy nguyện là với lòng thành, tôi thành khẩn, cúi xuống, cầu nguyện, xin chư vị nhân giả. Ngài tôn trọng người ta đến mức như vậy. Còn y giáo phụng hành là sao? Y giáo là y theo lời Phật dạy. Vì trước đó Ngài có nói Phật dạy rằng đời người ở thế gian nhỏ là gia đình, quyến thuộc. Ngài nói đó là lời Phật dạy, tức là rõ rệt rằng từng lời Hòa Thượng dạy là lúc nào chúng ta cũng phải luôn luôn kính cẩn họ, khuyên răn họ, đem Phật Pháp ra giảng cho họ biết, để họ hiểu và quay đầu, bỏ đi oán thù, trở về với Phật Pháp, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. chúng ta đi điều giải oan gia trái chủ, phải lấy đúng tinh thần đó mà làm. Không bao giờ sơ ý gây oán nghiệp với chư vị oán thân trái chủ. Được vậy, chúng ta càng hộ niệm càng điều giải, chúng ta càng có thêm âm đức, có thêm lòng từ bi, có thêm cảm tình đối với khắp pháp giới chúng sanh. Chúng ta khỏi sợ cái nạn gọi là oán thù riêng với cá nhân chúng ta. Về mặt từ bi thì chúng ta làm trọn vẹn, vì thật sự chúng ta muốn cứu người bệnh mà cũng thành tâm tha thiết muốn cứu được chư vị trong pháp giới đang khổ vì người bệnh này. Hai bên đều lưỡng lợi. Đó là tinh thần của Phật giáo. Nói tóm lại, điều giải ta không được quyền có ý tưởng. Bắt buộc người bệnh phải được thuận lợi. Bắt buộc oan gia trái chủ phải chịu thiệt hại. Tọa đàm 22. Đạo Phật chúng ta có tâm đại từ đại bi, thương chúng sanh một cách bình đẳng. Ta học theo pháp của Phật thì ta cũng phải có cái tâm từ bi thương xót chúng sinh một cách bình đẳng. Chúng ta đang dựa theo lời khai thị oan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh Không để mình thấy rằng từng lời, từng ý của các ngài đều có mục đích rõ rệt và trong đó đã lộ ra đạo lý từ bi bình đẳng. Các ngài không có ép buộc ai hết. Ví dụ, như trong lời khai thị oan gia trái chủ thì Hòa Thượng có nói một câu này: Phật dạy tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Ngài lấy câu này để dạy cho oan gia trái chủ. Câu này đạo lý hay lắm. Cũng giống như hôm trước chúng ta có nói là tam tâm bất khả đắc, dạng pháp nhân duyên sanh. Những câu này có ý nghĩa tương tự với nhau. Có câu khác như dạng pháp giai không, nhân quả bất không, cũng giống giống như vậy. Tại vì trước khi mở đầu hóa giải cho oan gia trái chủ, Hòa Thượng có nói là tất cả không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu mà đem câu nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc, cộng với câu báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, thì đúng là nội dung của câu dạng pháp giai không, nhân quả bất không. Ý nghĩa hàm chỉ rằng bây giờ nếu mà quý vị có trả thù, có quyết lòng hãm hại người bệnh, thì thật sự chư vị cũng không được gì cả. Gọi là tất cánh không. Sau cùng rồi, quý vị cũng không hưởng được một sự lợi lạc nào cho chính quý vị, mà tiếp theo đó, nhân quả bất không. Cho nên, Ngài mới nói là oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp, không có thể thoát nạn được. Dựa vào những lời của Ngài mà mình đi khai thị cho chư vị oan gia trái chủ. Thường thường khi đến trước một bệnh nhân còn tỉnh táo, mình chưa thấy có một hiện tượng gì gọi là oan gia trái chủ báo hại. Nhưng hôm trước, mình cũng có đề nghị qua, là ngay trong buổi hộ niệm đầu tiên, lúc nào ta cũng nên điều giải chư vị hữu duyên với người bệnh, không nên quên chuyện này. Thì thường thường Diệu Âm mời tất cả chư vị đồng tu chắp tay lại, rồi thành khẩn thưa như vậy: chúng tôi xin thành khẩn cúi đầu khấn nguyện chư vị, xin thưa chư vị là trong đời này chư vị có duyên với ông Trần Văn X, dù là lành hay là ác cũng là duyên. Nếu là lành thì xin chư vị tiếp tục hỗ trợ để cho ông Trần Văn X được thuận buồm xuôi gió giảng sanh. Nếu là duyên ác thì xin thưa với chư vị rằng ông Trần Văn X dù thế nào cũng là phàm phu tục tử. Đã là phàm phu tục tử thì ai cũng có lúc mê mờ làm điều sai trái, kết nên nhân chẳng lành với chư vị. Nhưng bây giờ ông Trần Văn X đã thành tâm sám hối, đang niệm Phật cầu về Tây Phương, ngưỡng mong chư vị tha thứ, buông xả oán thù để cho chúng ta cùng nhau kết thành bạn lữ đi về Tây Phương. Đại khái như vậy, cái điểm quan trọng trong câu nói này là ông Trần Văn X đã phát lồ sám hối, đang thành tâm sám hối, đang kiệt thành sám hối và đang niệm Phật cầu về Tây Phương để thành đạo cứu độ chư vị. Nếu trường hợp mình đi hộ niệm cho một người đã bị mê man bất tỉnh thì mình nói câu này không được. Vì người ta mê man bất tỉnh làm sao biết ông đó có sám hối hay không? Mà chính sự sám hối của người bệnh là điểm quan trọng nhất để giúp cho ta điều giải được chuyện oán thân trái chủ. Có lần chính Diệu Âm đi hộ niệm mà cũng gặp một trường hợp rất giống như vậy. Nghĩa là vị oan gia trái chủ nhập thân cũng khá dữ dằn, cũng không chịu nghe lời, còn lý luận cãi lại nữa. Nhưng mà Diệu Âm cứ một lòng chắp tay thành khẩn năn nỉ, nghĩa là họa la dì la, mình cũng cứ thành tâm nói: A-di-đà Phật, chúng tôi xin thành tâm ngưỡng cầu chư vị xét suy. Bà này đang thành tâm sám hối rõ rệt, chúng tôi cũng không dám xen vào chuyện nhân quả của chư vị. Chúng tôi chỉ muốn thành tâm cứu giúp chư vị, nhưng mà thực lực của chúng tôi cứu không được. Xin chư vị nghe lời chúng tôi niệm A-di-đà Phật, thì tự chư vị được quang minh của Phật cứu độ. Bây giờ chư vị hãy buông oán thù này xuống đi, thì nhất định cái oán thù này biến thành phước đức, biến thành thiện lành, biến thành đại từ đại bi. Chư vị nương theo lòng đại từ đại bi của A-di-đà Phật mà trở về Tây Phương Cực Lạc, liễu đoạn sanh tử, hay hơn là trả thù nhau để đời đời tương oán, tương thù mà cùng chịu nạn. Người ta làm gì làm, mình cũng phải năn nỉ. Tôi nói tiếp, nếu mà chư vị không tha, thì đây là chuyện nhân quả của chư vị. Tôi đã hết lời, quyết không dám nói nữa. Nhất định tôi không ép buộc chư vị, nhưng chư vị hãy nghĩ coi, báo thù với nhau lợi ích gì? Nói theo Hòa Thượng Tịnh Không là, xin chư vị hãy nghe lời Phật dạy, quy y Tam Bảo, đoạn ác tu thiện. Rõ ràng những lời nói của Ngài thấm thía lắm. Mình nên nương theo đó nói những lời có nội dung tương tự như vậy. Hiểu được chỗ này rồi, mình hãy nghe lời các vị đại sư trong Tịnh Tông, là luôn luôn lấy lòng chí thành chí kính của mình mà năn nỉ họ. Muốn khuyên giải họ được thì người bệnh phải còn tỉnh táo và phải nói lên lời này: Nam mô A Di Đà Phật, tôi xin thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm của mình. Lấy lời này, dựa vào cái cớ này, mình mới khuyên được oan gia trái chủ. Cho nên, khi muốn được hộ niệm, không nên để người bệnh đến lúc mê man bất tỉnh rồi mới mời ban hộ niệm. Trễ rồi, trễ quá, nhiều khi chúng ta có điều giải đi nữa cũng khó thành công. Điều giải oan gia trái chủ không được cảm thông, còn về phần người bệnh thì không còn nghe được nữa. Thành ra cuộc hộ niệm coi như thất bại. Tọa đàm 23. Phải niệm Phật bất cứ giờ phút nào. Có như vậy mới mong cứu được cái huệ mạng của mình. Cái cục thịt này là vô thường thì nhất định phải trả về cho vô thường. Hòa Thượng Tịnh Không khai thị cho oan gia trái chủ, Ngài nói câu này: Phật dạy nhất thiết pháp vô sở hữu. Có nghĩa là mình không chiếm được một cái gì hết, ngay cái thân này mình chiếm hữu cũng không được luôn. Mình chỉ mượn tạm đó thôi, rồi đến lúc liện phải liện, giữ không được. Tất cánh không, nhất định nó sẽ là zero. Chạy theo zero làm chi? Bất khả đắc. Không có cái gì mà mình được hết. Chỉ có một cái là cái nhân quả, là cái nghiệp chướng, nó sẽ đi theo mình, nó đi theo đến cùng luôn, liền không được. Ấy thế mà một câu A-di-đà Phật có thể khai trừ được, phá tan được trùng trùng nghiệp chướng từ trong vô lượng kiếp, để sau khi liền cái báo thân tệ hại này, mình về Tây Phương thành đạo vô thượng lận chứ gì. Thế mà tại sao không ngộ ra? Trích Tọa Đàm 24.